Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Tòm ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay, Chủ nhật, mùng 6 tháng 10, sau phần tin tức và phút cầu nguyện, Linh Mục Nguyễn Tất Thắng sẽ giải đáp thắc mắc về vấn đề phép lạ thánh thể. Và chương trình sẽ kết thúc với mục Mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách có tựa đề Cuộc đời thơ ấu của Mẹ Maria theo tác phẩm Tin mừng như đã được mặc khải cho tôi của bà Maria Vantota. Sau đây là phần tin tức do Trần Phúc Nhạc và Mai Châu trình bày.
Roma lúc gần 9 giờ tối ngày 4 tháng 10 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã kết thúc tốt đẹp cuộc hành hương và viếng thăm mục vụ tại Assisi nhân ngày lễ Thánh Bổn Mạng của Italia. Hoạt động chính của Đức Thánh Cha vào ban chiều cùng ngày là cuộc gặp gỡ với hơn 12.000 bạn trẻ thuộc miền Umbria tại quảng trường trước vương cung Thánh đường Đức Mẹ Các Thiên Thần của dòng anh em hèn mọn Francisco và khu vực phụ cận. Sau khi chào thăm các tu sĩ của dòng và căn nhà nhỏ Porciuncula, nơi Thánh Francisco qua đời ở bên trong Thánh đường. Trong cuộc gặp gỡ, có 4 câu hỏi được các bạn trẻ lần lượt nêu lên về hôn nhân, công ăn việc làm, ơn gọi linh mục và đời sống tu trì. Sau khi gợi lại bản chất của hôn nhân, Đức Thánh Cha khích lệ các bạn trẻ can đảm dấn thân trong tương quan bền vững của hôn nhân. Ngài nói, xã hội trong đó các bạn sinh ra dành ưu tiên cho các quyền của cá nhân hơn là cho gia đình. Các quan hệ chỉ kéo dài bao lâu nó không nảy sinh khó khăn. Vì thế, nhiều khi người ta nói về những quan hệ vợ chồng, quan hệ gia đình và hôn nhân một cách hời hợt và mơ hồ. Chỉ cần nhìn xem một số chương trình thì thấy rõ. Đức Thánh Cha đặc biệt phê bình thứ văn hóa tạm bợ và nhấn mạnh rằng, tôi muốn nói với các bạn, đừng sợ đi những bước chung kết tiến tới cuộc sống như hôn nhân. Hãy đào sâu tình yêu của các bạn, tôn trọng thời gian và những biểu lộ tình yêu, hãy cầu nguyện và chuẩn bị kỹ lưỡng cho hôn phối, và hãy tín thác Chúa không để các bạn lẻ loi. Hãy để Chúa đi vào nhà các bạn như một người trong gia đình, Chúa sẽ luôn nâng đỡ các bạn.
Đức Thánh Cha cũng kể lại rằng, có một bà mẹ đến gặp tôi và hỏi, thưa cha, con có một đứa con trai đã 30 tuổi rồi mà không chịu lập gia đình. Nó không biết quyết định, mặc dù nó có một hôn thê đẹp, nhưng cả hai không chịu kết hôn, con phải làm sao bây giờ? Tôi trả lời bà ấy, vậy thì bà đừng ủi quần áo cho con trai của bà nữa. Mọi người đã cười ồ vui vẻ trước giai thoại này. Đức Thánh Cha cũng nói về ơn gọi linh mục tu sĩ, sống khiết tịnh vì nước trời. Đây không phải là một sự phủ nhận, nhưng là sự xưng dâng, một sự khẳng định. Nó bao hàm sự từ bỏ liên hệ vợ chồng và gia đình riêng, nhưng căn bản của thái độ này là một sự đồng thuận, là câu trả lời khẳng định trọn vẹn của Chúa Kitô đối với chúng ta, và sự đồng thuận này làm cho sự độc thân khiết tịnh ấy trở nên phong phú. Ơn gọi độc thân là ơn gọi mà chính Chúa Giêsu đã sống. Và Đức Thánh Cha kết luận bài nói chuyện trong cuộc gặp gỡ. Hỡi các bạn trẻ miền Umbria, ngày hôm nay, nhân danh Thánh Francisco, tôi cũng nói với các bạn, tôi không có vàng cũng chẳng có bạc để cho các bạn, nhưng tôi có một cái quý giá hơn, đó là tin mừng của Chúa Giêsu. Hãy can đảm ra đi, với tin mừng trong tim và trong tay, hãy trở thành những chứng nhân đức tin trong cuộc sống của các bạn. Hãy mang Chúa Kitô vào nhà của các bạn, hãy loan báo tin mừng nơi các bạn hữu, hãy đón nhận và phụng sự Chúa nơi những người nghèo. Hỡi các bạn trẻ, hãy mang lại cho miền Umbria một sứ điệp sự sống, an bình và hy vọng. Các bạn có thể làm được điều đó. Theo Sở Cảnh sát ở Perugia, tổng cộng có 80.000 người đã đến Assisi để tham dự các cuộc gặp gỡ với Đức Thánh Cha. Không có vấn đề nào xảy ra về phương diện an ninh trật tự. Tổng cộng có hơn 900 nhân viên công lực được huy động để đảm bảo trật tự an ninh trong cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha.
Roma, trong những ngày này, Đức Hồng Y Leonardo Sandri, Tổng trưởng Bộ các giáo hội Công giáo Đông Phương, đang viếng thăm nước Đức và gặp gỡ các tín hữu Đông Phương tại đây. Chuyến viếng thăm này sẽ kết thúc hôm nay mùng 6 tháng 10 và nằm trong khuôn khổ khai mạc tháng truyền giáo do tổ chức Missio ở Đức phát động. Thánh lễ khai mạc diễn ra tại nhà thờ chính tòa giáo phận Köln với Đức Hồng Y John Kim Meissner, Tổng giám mục sở tại, và Đức Thượng Phụ Ibrahim Sidrak, giáo chủ Công giáo Cốp tờ Ai Cập. Trong những ngày qua, Đức Hồng Y Sandri viếng thăm các cơ sở và các vị lãnh đạo của một số cơ quan thuộc tổ chức Roaco chuyên trợ giúp các giáo hội Công giáo Đông Phương. Trong thông cáo về chuyến viếng thăm, Bộ các giáo hội Công giáo Đông Phương cho biết các cuộc gặp gỡ của Đức Hồng Y Sandri muốn nói lên sự biết ơn và khích lệ lòng liên đới của Công giáo Đức trong những năm qua đối với các giáo hội Công giáo Đông Phương, đặc biệt là trong thời gian gần đây tại Iraq, Ai Cập và Syria, cũng như tại Thánh Địa. Chiều thứ Bảy hôm qua, mùng 5 tháng 10, Đức Hồng Y Sandri đã gặp gỡ cộng đồng Công giáo Kande ở thành phố Essen và chủ sự thánh lễ tại đây.
Washington, hòm đựng thánh tích là bàn viết của thánh nữ Teresa Hài Đồng Giêsu, bổn mạng các sứ truyền giáo, đang lần lượt được rước tới 20 giáo phận tại Hoa Kỳ trong tháng 10 này, là tháng truyền giáo tại Mỹ trong năm Đức Tin. Linh mục Ancriosmon, dòng hiến sinh thừa sai Đức Mẹ Vô Nhiễm, giám đốc toàn quốc các hội giáo hoàng truyền giáo tại Mỹ, đã được phép tổ chức cuộc thánh du này của thánh tích. Đây là lần đầu tiên thánh tích này được phép đưa khỏi văn khố của đan viện Carmelo ở Lisieux. Trong cuộc phỏng vấn ngày 3 tháng 10 tại đền thánh quốc gia Đức Mẹ Vô Nhiễm ở thủ đô Washington, nơi thánh tích của thánh Teresa được rước tới để các tín hữu kính viếng, Jasmon nhắc lại rằng thánh nữ Teresa vẫn luôn mong ước trở thành thừa sai, nhưng sức khỏe mong manh của người không cho phép thánh nữ rời khỏi đan viện. Dù vậy, qua tác phẩm, thánh nữ đã đánh động cuộc sống của hàng triệu người trên thế giới. Trước khi qua đời vì bệnh lao phổi, thánh nữ nói với các chị em trong đan viện, em muốn dành thời gian ở trên trời để làm điều thiện dưới đất. Thánh tích là chiếc bàn viết dài hơn 45cm, ngang 30cm. Trên đó, thánh nữ Teresa đã viết cuốn tự thuật Truyện Một Tâm Hồn, theo lời yêu cầu của bề trên, và các thư từ khác cho các linh mục thừa sai, các kinh nguyện và thơ.
Vatican hôm qua, mùng 5 tháng 10, Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm một số hồng y đặc sứ thay ngài đến chủ sự các buổi lễ tại một số nơi. Đức Hồng Y Walter Brandmüller, người Đức, được cử làm đặc sứ tại các buổi lễ kỷ niệm 450 năm bế mạc Công đồng chung Trento, cử hành vào ngày mùng 1 tháng 12 tới đây tại nhà thờ chính tòa Trento, Bắc Italia. Đức Hồng Y Jorge Liberto Urosa Savino, Tổng giám mục Caracas, thủ đô Venezuela, làm đặc sứ tại các buổi lễ kết thúc dịp kỷ niệm 100 năm thành lập giáo tỉnh Managua bên Nicaragua vào ngày mùng 2 tháng 12 sắp tới. Và Đức Hồng Y John Skimmeiner, Tổng giám mục giáo phận Köln bên Đức, làm đặc sứ kỷ niệm 750 năm đặt viên đá đầu tiên xây nhà thờ chính tòa Santen thuộc giáo phận Münster bên Đức vào ngày 13 tháng 10 tới đây.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp tục chương trình, Hoàng Nam xin gửi đến quý vị phút cầu nguyện tựa đề Lối sống khiêm nhường.
Quý vị thính giả thân mến, ai trong chúng ta cũng mong muốn mình làm lớn, được người khác chú ý, quan tâm. Ai trong chúng ta cũng muốn mình được thành công, muốn được người khác khen là tài hoa, giỏi giang và lỗi lạc. Ngay cả khi làm được một việc bác ái, ta cũng mong chờ người khác nhìn thấy, khen ta là thánh thiện, biết thương người. Ta tự hào về những gì ta có được, ta thỏa mãn với những thành quả ta đã cố gắng vun trồng. Thế nên, với chút công danh ta có được trong tay, ta thấy mình xứng đáng trở nên trung tâm của vũ trụ. Có gì sai trong việc ta vui hưởng những gì ta đã nhọc công xây đắp không? Chắc chắn là không. Nhưng có lẽ Chúa muốn cảnh tỉnh chúng ta một điều, là nếu ta không lưu ý đủ, việc ta vui hưởng thành quả lao động của mình sẽ trở thành một niềm kiêu hãnh về chính ta. Ta sẽ dựa vào những thành quả ấy để nâng mình lên đến tận trời xanh, không còn nhớ đến những trợ giúp âm thầm của Thiên Chúa hay của người khác. Và tồi tệ hơn, ta cho rằng đó là công sức của riêng ta, và ta khinh thường hết tất cả những ai không được như ta. Hiếm có ai trong chúng ta có được tinh thần như Thánh Gioan Bautista. Chính ông đã mời gọi con người thời ấy ăn năn sám hối, sửa lối cho thẳng để Đức Chúa ngự giá quan lâm. Biết bao nhiêu người tìm đến với ông để xin ông làm phép rửa và xin ông chỉ cho cách thức sửa đổi đời sống. Danh tiếng của ông lẫy lừng đến nỗi cả vua Herode dù rất bực tức ông cũng không dám ra tay sát hại ông vì sợ dân chúng. Ấy vậy mà trước mặt Thiên Chúa, ông tự hạ, cúi mình, thú nhận là mình không đáng cởi quai dép cho người. Khi Đức Giêsu bắt đầu trở nên nổi tiếng, các môn đệ ông lấy làm khó chịu, còn ông thì vui mừng tự nhủ: người phải lớn lên, còn tôi thì nhỏ lại. Ông hạnh phúc khi được làm người phụ rể cho chàng rể là chính Đức Giêsu. Ông chẳng còn mong mỏi gì hơn thế nữa. Chẳng mấy người trong chúng ta sống khiêm nhường như mẹ Maria. Từ lúc được sứ thần loan tin vui, mẹ đã biết là mình được Chúa gửi trao cho một trọng trách. Nhưng lúc nào mẹ cũng ý thức rõ ràng mình chỉ là một người tớ nữ của Chúa. Mẹ luôn không ngừng ngợi khen Chúa bằng cả linh hồn vì Chúa đã đoái thương nhìn đến mẹ. Đồng hành với Giêsu từ tấm bé cho đến khi trưởng thành, mẹ vẫn âm thầm và khiêm nhu như bao người phụ nữ khác. Cho đến khi một mình lặng ngắm con yêu bị chết treo trên thập giá, niềm tin kiên vững và trái tim từ ái của mẹ vẫn một lòng hướng trọn về Chúa và quyền năng của người. Công trạng của mẹ trong công trình cứu độ của Thiên Chúa như trời như bể, vậy mà mẹ chẳng bao giờ hô hoáng lên cho người ta nhìn nhận. Mẹ chỉ một lòng hướng về Chúa, nhìn nhận Chúa là nền tảng của cuộc đời mình. Và có lẽ chẳng mấy ai trong chúng ta đã sống được sự khiêm nhường như Đức Giêsu. Trong thư thứ hai gửi tín hữu Philippe, Thánh Phaolô đã diễn tả rằng Đức Giêsu Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa, mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế. Người lại còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập giá. Chúa Giêsu đã đi đến tận cùng của hy sinh, của đức ái và khiêm nhường, nhưng không bao giờ người dám vỗ ngực cho rằng đó là công trạng của riêng người. Giêsu biết chính Cha đã ban sức cho mình trong những khoảnh khắc kinh khủng nhất của cuộc đời là cuộc khổ nạn trên thập giá. Quý vị thính giả thân mến, ta được gì khi ta tự mãn về mình? Ta chẳng được gì cả ngoài một loạt những ảo tưởng ta tự dựng nên cho mình. Có thể là ta giỏi giang đấy, nhưng đó có phải là công sức của chỉ một mình ta không? Có biết bao nhiêu mồ hôi và nước mắt đổ ra để ta có được thành đạt như ngày hôm nay? Và liệu ta có chắc chắn rằng mình sẽ luôn giữ được thành công ấy chỉ bằng sức mạnh và năng lực của riêng ta không? Trước mặt Thiên Chúa, ta hãy luôn cố gắng khiêm nhường. Làm được việc gì, ta hãy tự nhủ: con chỉ là đầy tớ vô dụng mà thôi. Lạy Thiên Chúa giàu lòng từ bi, xin tha thứ cho những lần chúng con đã tự phụ, lãng quên đi những trợ giúp âm thầm của Chúa dành cho chúng con. Xin Chúa ban thêm sức cho chúng con, để chúng con biết ý thức hơn về thân phận tôi tớ của mình trước mặt Chúa, ngõ hầu chúng con có thể khiêm tốn hơn và phục vụ tận tình hơn. Amen.
Trong phần thứ ba của buổi phát, Mai Anh kính mời quý vị nghe linh mục Nguyễn Tất Thắng giải đáp thắc mắc tôn giáo.
Trong Trong phần giải đáp thắc mắc hôm nay, Linh Mục Nguyễn Tất Thắng nói về vấn đề phép lạ thánh thể. Thưa cha, vài người bạn của con đi hành hương Âu Châu đã được nhìn tận mắt những dấu tích của phép lạ thánh thể xảy ra. Họ xác tín về những phép lạ này vì giáo hội đã chính thức công nhận, cũng như vì chính họ đã nhìn thấy tỏ tường những thánh tích. Đức tin của họ vững chắc hơn sau chuyến hành hương. Phần con thì con xem những hình ảnh, nhưng con vẫn không tin vào phép lạ thánh thể. Thưa cha, sự cứng lòng về những phép lạ thánh thể có xúc phạm đến Chúa không?
Thánh Phaolô đã giải thích rằng, đức tin Kitô phát xuất nhờ việc tin vào những lời giảng dạy của Chúa Kitô. Sau khi làm phép lạ 5 chiếc bánh và 2 con cá, để nuôi 5.000 người ăn no, Chúa Giêsu nói với đám đông, tôi là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này thì sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ tặng chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống. Khi đi rao giảng tin mừng, chính Chúa Giêsu đã báo trước về việc lập nên bí tích thánh thể, và người đã cử hành bí tích tình yêu này với các môn đệ trong bữa tiệc ly. Về phương diện đức tin, giáo hội công giáo dạy rằng Chúa hiện diện trong hình bánh, hình rượu, cách thực sự và trọn vẹn, cùng với linh hồn và thần tính của người. Chúa Giêsu đã thiết lập bí tích thánh thể để tiếp tục lễ hy sinh trên thập giá và để ban mình máu người hiện diện trong hình bánh hình rượu, làm của nuôi linh hồn chúng ta. Đồng thời Chúa Giêsu có thể hiện diện một cách kỳ diệu dưới bất cứ cách thức nào như đã xảy ra trong các phép lạ thánh thể. Đức tin sẽ bù lại cho sự thiếu sót của giác quan trước mầu nhiệm cao quả của bí tích thánh thể. Tuy nhiên, người tín hữu Kitô không buộc phải tin vào phép lạ thánh thể, ngay cả những phép lạ thánh thể đã được giáo hội chính thức công nhận. Mặc dù không buộc phải tin vào những phép lạ thánh thể, nhưng tín hữu Kitô nên tỏ thái độ kính trọng đối với những phép lạ thánh thể được giáo hội công nhận.
Có nhiều tín hữu Kitô đã nhìn xem hoặc nhận lãnh những dấu lạ về bí tích thánh thể. Nhiều trường hợp khác lạ xem ra xảy ra thực sự, nhưng sau khi điều tra thì điều lạ không xảy ra. Xin cha cho biết khi nào thì giáo hội công giáo chấp nhận một phép lạ thánh thể. Những phép lạ thánh thể được giáo hội công giáo chấp nhận có đem lại ích lợi cho đức tin của tín hữu hay không ạ?
Giáo hội chỉ chấp nhận một phép lạ thánh thể khi có đủ những yếu tố như sau. Thứ nhất, biến cố ngoại thường hoặc trường hợp lạ được Ủy ban Khoa học và Thần học điều tra đầy đủ từ lúc xảy ra cho đến khi kết thúc. Thứ hai, biến cố xảy ra không trái ngược với đức tin và đạo đức. Thứ ba, biến cố có đủ điều kiện hợp lệ khi phổ biến cho giáo dân. Thứ bốn, tín hữu Kitô được chỉ thị thận trọng khi nhìn nhận và tin vào phép lạ ấy. Nói chung, các phép lạ thánh thể đem lại nhiều ích lợi thiêng liêng cho các giáo dân cũng như giáo sĩ. Những phép lạ này giúp tín hữu nhận biết giá trị thiêng liêng, vượt quá tầm hiểu biết và cảm nghiệm của con người. Phép lạ có thể tăng cường đức tin khách quan của cả người tin lẫn người không tin, giúp họ thấu hiểu và sống đức tin nơi Chúa Kitô hiện diện trong phép thánh thể. Các phép lạ nhằm đến việc phục vụ đức tin, giúp khám phá mầu nhiệm và vẻ đẹp phong phú của tình yêu Chúa Kitô trong bí tích thánh thể. Nói tóm lại, phép lạ thánh thể có thể giúp tín hữu cảm nghiệm, trân trọng và kính mến bí tích thánh thể là nguồn mạch và là đỉnh cao của đời sống Kitô. Qua thánh thể, hành động thánh hóa của Chúa đối với việc chúng ta tôn kính và thờ phượng lên đỉnh cao nhất.
Thưa cha, thông thường những phép lạ xảy ra dưới hình thức thần bí, vượt lên trên tự nhiên nên con người không thể dùng thí nghiệm khoa học hoặc nguyên tắc khoa học để giải thích được. Tuy nhiên, còn nghe nói rằng phép lạ thánh thể ở Lanciano là phép lạ đầu tiên đã được các khoa học gia thử nghiệm với kết quả diệu kỳ có thể minh chứng theo khoa học. Như vậy, khoa học không thể giải thích tại sao phép lạ xảy ra, nhưng lại có thể chứng nhận những dữ kiện liên quan đến phép lạ. Thế thì chúng ta có thể nói rằng khoa học giúp tôn giáo cũng như dẫn tín hữu cảm nghiệm được những điều lạ lùng trước mắt họ, có đúng thế không thưa cha?
Phép lạ thánh thể đầu tiên xảy ra khoảng năm 700 tại thị trấn Lanciano, nước Ý, trong ngôi nhà thờ nhỏ của tu viện kính thánh Longino, là tên người lính đâm cạnh sườn Chúa Giêsu. Một linh mục dòng thánh Basilio đã hồ nghi về sự hiện diện của Chúa Giêsu trong phép thánh thể sau khi linh mục đọc lời truyền phép trong thánh lễ. Linh mục này xin Chúa cho một dấu để dập tan sự nghi ngờ của mình. Một hôm sau khi đọc lời truyền phép, cha bối rối, bàng hoàng vì phép lạ tỏ tường xảy ra trước mắt cha. Bánh trở thành thịt và rượu trở thành máu. Cha sợ hãi nhưng hài lòng. Với nét mặt hân hoan nhưng đẫm lệ, cha quay xuống nói với giáo dân và những người có mặt. Hỡi những người đang tham dự chung quanh đây, thật có phúc, vì Chúa đã tỏ hiện trong bí tích cực thánh và trở nên hữu hình trước mắt anh chị em, để phá vỡ sự cứng lòng chai đá của tôi. Xin anh em tiến đến gần mà chiêm ngắm. Chúa đã trở nên gần gũi với chúng ta. Đây là thịt và máu Chúa Giêsu yêu quý của chúng ta. Trước tiên, thánh tích được đặt trong một hòm bằng ngà voi và đặt tại nguyện đường cạnh nhà thờ chính. Năm 1902, thánh tích được giữ đằng sau bàn thờ ở giữa cung nguyện. Bánh thánh trở thành thịt, như ngày nay người ta quan sát, được giữ trong hào quang bằng bạc, có kích thước như mình thánh lớn, vẫn được các linh mục dùng trong thánh lễ. Thịt có màu hơi nâu và trở thành hồng nếu quan sát dưới ánh sáng trong. Giáo hội cho phép khảo nghiệm thánh tích 5 lần. Năm 1574, chứng từ khảo nghiệm còn ghi lại, thịt vẫn còn nguyên vẹn, máu chia thành 5 phần không đều nhau. Khi thì 5 phần kết lại thành một cục, khi thì tách rời ra. Năm 1637, Đức Tổng Giáo mục Rodriguez cho cân lại máu đã đông từ lâu. Trọng lượng 5 cục máu cộng lại cũng bằng từng cục. Trọng lượng 5 cục là 16.505 gram. Cuộc khảo nghiệm của nhóm bác sĩ danh tiếng thuộc Đại học Siena vào năm 1972 cho biết kết quả. Thứ nhất, thịt và máu là thịt máu thật. Thứ hai, thịt và máu của cùng một người đang sống cùng một loại AB. Trong máu có protein là chất thường có để giữ máu tươi. Thứ ba, thịt máu có đủ các thành phần như thịt máu chúng ta và cũng có những khoáng chất. Sau khi nghiên cứu, giáo sư Linoli tuyên bố, tôi không thể ngờ được trong những điều tôi phân tích có những chất hữu cơ cách đây 12 thế kỷ. Khoa học phải đầu hàng, đứng trước sự kiện lạ lùng, không thể giải thích nổi.
Thưa cha, có rất nhiều phép lạ thánh thể xảy ra tại nhiều nơi qua nhiều thế kỷ. Thế thì xin cha cho biết các loại phép lạ thánh thể đã xảy ra và được giáo hội công nhận ạ.
Phép lạ thánh thể có thể chia thành 7 nhóm khác nhau. Thứ nhất, bánh và rượu trở nên mình và máu Chúa Giêsu như xảy ra tại Lanciano và Bolsena. Thứ hai, Chúa Giêsu hiện hình như em bé đẹp tuyệt trần trong tấm bánh thánh, như tiểu sử vua thánh Louis thứ 9 kể lại. Thứ ba, bệnh nhân được khỏi bệnh nhờ mình máu thánh Chúa, trường hợp người câm tại La Rochelle, An La Force và ở Lộ Đức. Thứ bốn, người đối đạo được ơn hoán cải nhờ thánh thể, như trường hợp con lừa của thánh Anton quỳ gối thờ lạy trước mình thánh Chúa. Thứ năm, thánh thể giúp con người ta thoát khỏi những hành động phạm thánh, như trường hợp người đàn bà lấy mình thánh Chúa để trao cho bà phù thủy Do Thái ở Santarém, Bồ Đầu Nha. Trường hợp một người ăn trộm mình thánh Chúa tại nhà thờ thánh Saint Denis đã bỏ xuống đồng, nhưng mình thánh Chúa không rớt xuống, nhưng lại bay chung quanh trên đầu tên trộm. Xảy ra trong đời vua Philip the Hardy. Thứ sáu, hiện tượng tai ương ngưng lại nhờ phép thánh thể, như dòng cuồng lưu bị chặn đứng, lửa đang cháy bị dập tắt. Thứ bảy, mình thấy Chúa nuôi sống người tín hữu suốt 20 năm mà không cần lương thực, như trường hợp Thánh Nicola de Fluy tại Thụy Sĩ.
Giáo hội giải thích thế nào về sự khác biệt khi có người nhìn thấy thịt và máu Chúa, trong khi đó có người nhìn thấy hình Chúa trong tấm bánh, người khác lại thấy Chúa Giê-xu ở hình dạng khác. Sự hiện diện thật sự của Chúa có thay đổi không, thưa cha?
Thánh Thomas Tiến sĩ giải thích về phép lạ thánh thể xảy ra dưới nhiều hạn, nhiều hình thức khác nhau. Một là bánh rượu biến thành mình máu. Hai là Chúa hiện diện trong hình bánh như một em bé. Đôi khi phép lạ xảy ra theo cảm nhận của người được mục kích phép lạ. Dù mắt họ thấy thịt máu hoặc em bé, nhưng trong bí tích, sự hiện diện thực sự của Chúa Giê-xu không hề thay đổi. Điều này cũng có thể xảy ra là người này nhìn thấy ở dạng thịt và máu hoặc một em bé, còn người khác ở dạng bánh. Đôi khi phép lạ xảy ra không chỉ bằng một sự thay đổi ở người nhìn thấy, nhưng còn bằng sự hiện diện bên ngoài của mình và máu Thánh Chúa. Tóm lại, các hình dạng khác nhau của Thánh Thể được dùng để diễn tả sự thật siêu nhiên với mục đích cho thấy Chúa Giê-xu thực sự hiện diện trong bí tích Thánh Thể, giống như hai môn đệ gặp Chúa Giê-xu hiện ra với họ trên đường Emmaus. Họ không hề bị lừa dối hoặc bị ảo giác.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Tiến Khải và Mai Anh xin trình bày một mẹ Maria tựa đề Cuộc đời thơ ấu của mẹ Maria theo tác phẩm Tin mừng như đã được mặc khải cho tôi của bà Maria Van Torta.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, muốn hiểu biết cuộc đời thơ ấu của Đức Maria Mẹ Thiên Chúa, chúng ta phải dựa vào các tác phẩm mạo thư như Phúc Âm Thánh Giacôbê, nhưng nhất là các tác phẩm Mạc Khải Tư. Điển hình và hay nhất là tác phẩm 10 cuốn do bà Maria Van Torta viết, tựa đề Bài thơ của con người Thiên Chúa hay Bài thơ của Thiên Chúa làm người, hoặc Tin mừng như đã được vén mở cho tôi. Bộ sách này của bà Maria Van Torta là một tuyệt tác độc nhất vô nhị trong nền văn chương của Kitô giáo. Tuy không được, hay đúng hơn chưa được giáo quyền công nhận là mạc khải, nhưng từ năm 1966, nó không còn bị cấm đọc và phổ biến nữa. Các thị kiến không chỉ bao gồm toàn cuộc đời Chúa Cứu Thế, mà còn trình thuật quãng đời thơ ấu của mẹ Maria. So với các tác phẩm được mạc khải khác, tác phẩm của bà Maria Van Torta đầy đủ nhất và rất chính xác trong tương quan với bốn phúc âm. Các thị kiến đã được viết lại ngay lập tức và một cách trực tiếp sau khi được vén mở. Các trình thuật rất trung thực với phúc âm và giúp người đọc hiểu bối cảnh các giáo huấn của Chúa Giê-xu với rất nhiều chi tiết xúc tích, sống động và hấp dẫn. Đặc biệt tác phẩm bao gồm các hiểu biết sự kiện lịch sử, địa lý, trắc địa, địa chất, khoáng chất và phong cảnh chính xác về thánh địa, khiến cho các chuyên viên kinh thánh và các học giả phải kinh ngạc. Bạn không bị bắt buộc phải tin, vì đây không phải là tín lý, nhưng cũng đừng bỏ lỡ một cơ hội đọc một tác phẩm hay, và đừng nản lòng vì mấy chục trang dẫn nhập khô khan. Hãy kiên nhẫn vượt thắng nó, và hãy đọc tác phẩm với tâm trí rộng mở, không thành kiến, đơn sơ, chân thành. Bạn sẽ nếm hưởng được tình yêu bao la của Thiên Chúa Ba Ngôi, sẽ yêu mến Chúa Giê-xu Mẹ Maria, Cha Thánh Giuse nhiều hơn và xót thương nhân loại sâu xa hơn. Và cuộc sống của bạn chắc chắn sẽ được biến đổi.
Maria Van Torta sinh tại Caserta, Nam Italia, ngày 14 tháng 3 năm 1897. Maria là con gái duy nhất của một hạ sĩ quan kỵ binh là Giuse Van Torta và một cô giáo pháp văn là Isis Fioravanti. Khi Maria vừa được 18 tháng, thì cha mẹ phải đưa cả gia đình tới cư ngụ ở miền Bắc nước Ý, trước tiên là Faenza, rồi sau vài năm thì tới Milano, nơi họ cho Maria tới trường mẫu giáo Ursuline. Chính tại đây, Maria có dấu hiệu đầu tiên về ơn gọi, muốn nên giống Chúa Kitô trong sự đau khổ tự nguyện chấp nhận vì tình yêu. Năm 1917, Maria gia nhập hàng ngũ các y tá người Samari tốt lành và phục vụ trong 18 tháng, săn sóc các thương binh tại bệnh viện ở Firenze. Ngày 17 tháng 3 năm 1920, trong khi Maria đang đi bộ ngoài phố với mẹ, một người theo phái cực đoan đập vào lưng cô bằng một thanh sắt. Việc này đã để lại những dấu hiệu đầu tiên của cuộc sống tật nguyền tương lai. Sau 3 tháng nằm trên giường, vào tháng 10 năm đó, Maria trở về nhà cha mẹ ở Reggio de Calabria và sống khoảng 2 năm tại nhà ông bà ngoại Benfanti, sở hữu chủ của một khách sạn, rồi năm 1920 về sống tại Firenze. Năm 1924, Maria di chuyển vĩnh viễn về Viareggio, nơi ghi dấu khởi đầu một cuộc sống mới, hoàn toàn hướng về sự liên tục lên với Thiên Chúa. Maria kín đáo quan sát, vì lẽ mẹ cô không dung thứ những việc thực hành của các nữ tu, và như vậy cô thành công trong việc tham gia các hoạt động công giáo. Luôn luôn bị thúc đẩy bởi sự ước ao hiến mình, năm 1925, Maria dâng mình cho tình yêu thương xót, và năm 1931, sau khi tuyên thệ lời khấn với một lương tâm cương quyết hơn, cô dâng mình cho sự công bằng của Thiên Chúa. Đau khổ vì sự đau đớn gia tăng, Maria nằm liệt giường kể từ ngày 1 tháng 4 năm 1934. Đây, từ lúc này trở đi, cô là dụng cụ ngoan ngoãn trong bàn tay Thiên Chúa. Năm sau đó có bà Marta Di Sciotti đến ở chung và sẽ là người bạn trung thành trong suốt đời Maria. Chính vào lúc đó Maria trải qua đau khổ lớn lao là cái chết của cha, người cô rất yêu thương. Năm 1942, một linh mục đạo đức tới thăm Maria, cha Romuald Migliorini, trước là giáo sĩ truyền giáo thuộc hội Tôi Tớ Đức Mẹ, người làm cha linh hướng cho cô trong 4 năm. Năm 1943, mẹ mất, Maria Van Torta bắt đầu hoạt động viết văn. Từ cuốn tiểu sử do cha Migliorini muốn có và được viết theo khả năng, Maria chuyển qua các bài được nghe đọc và các thị kiến mà bà tuyên bố rằng được mặc khải. Vẫn không rời giường và mặc dầu rất đau đớn, Maria vẫn viết và viết một mạch vào bất cứ giờ nào, kể cả ban đêm, và không hề thấy phiền phức vì những dịp phải gián đoạn, luôn luôn giữ bộ dạng tự nhiên. Cuốn sách duy nhất bà có thể tham khảo là Thánh Kinh và sách bổn giáo lý của Đức Pio X.
Từ năm 1943 tới 1947, và với mức độ ít hơn cho tới năm 1953, Maria Van Torta đã viết khoảng 15.000 trang giấy vở. Đó là những chú giải về Kinh Thánh, những bài học về giáo lý, những tường thuật về các Kitô hữu và các vị tử đạo đầu tiên. Các tính chất của lòng đạo đức, không kể các trang nhật ký thiêng liêng. Nhưng khoảng 2/3 sản lượng văn hóa của Maria Van Torta là tác phẩm vĩ đại về đời sống của Chúa Giêsu. Sau khi đã tận hiến hoàn toàn cho Thiên Chúa, cả cho tới sự thông minh riêng, Maria bắt đầu từ từ khép kín trong nhiều năm trong sự cô lập nội tâm cho tới ngày chết, như vâng lời sự khích lệ của vị linh mục ở bên cạnh gọi Maria trong lúc hấp hối, đã cầu nguyện với những lời sau đây: Hỡi linh hồn Kitô hữu, hãy ra khỏi thế gian này. Đó là ngày 12 tháng 10 năm 1961. Maria đã để lại như một kỷ niệm câu nói này: Tôi đã hết chịu đau khổ, nhưng tôi sẽ tiếp tục yêu. Đám táng của Maria Van Torta được tiến hành tại giáo xứ Thánh Paulino ngày 14 tháng 10 năm 1961, ngay sáng sớm và rất đơn giản, theo ý muốn của bà. Và ngay sau lễ, thi hài được an táng tại nghĩa trang Viareggio. Nhưng ngày 2 tháng 7 năm 1973, hài cốt Maria Van Torta được đưa về một ngôi mộ ưu tiên tại Firenze, trong hành lang lớn của nhà nguyện Đức Mẹ được truyền tin. hiện nay cũng đang có án phong trần phước cho bà. Tác phẩm quan trọng nhất của Maria Van Torta là tác phẩm về cuộc đời Chúa Giêsu, được viết từ năm 1944 đến 1947, ngoại trừ vài chương trong những năm sau. Nó được quảng bá tại Ý ngay từ năm 1956 dưới nhan đề Il Poema dell'Uomo Dio, bài thơ của con người Thiên Chúa. Kỳ xuất bản thứ nhất được trình bày trong 4 tập lớn, sau đó tái bản thành 10 tập với những chú thích về thần học và giáo lý của cha Corrado Berti thuộc hội Tôi Tớ Mẹ Maria. Tác phẩm tiếp tục được tái bản và truyền bá không nhờ một quảng cáo nào cả. Ngày nay, nó đã được biết rộng rãi ở Ý và trên toàn thế giới nhờ các bản dịch tiếng Pháp và tiếng Anh. Về những điều có liên can tới thực chất của tác phẩm, chúng tôi nhìn nhận đây là một trong những mặc khải tư lớn lao nhất. Lại nữa, nó được các nhà thần học công giáo nhìn nhận là một mặc khải có thể có, tùy thuộc vào sự mặc khải chung và đáng tin mà Thiên Chúa chấp nhận cho một số người để sinh ích lợi cho mọi người. Năm 1944, tuy tác phẩm chưa hoàn tất, cha Romualdo Migliorini, cha giải tội của bà Maria Van Torta, bắt đầu đánh máy một số các trình thuật, phân phát và nhấn mạnh rằng chúng được mặc khải, trái với ý muốn của bà. Năm 1946, khi bị bề trên đổi về Roma, cha gặp cha Corrado Berti, giáo sư tín lý và thần học bí tích tại Học viện Marianum, và chia sẻ các xác tín của mình, và hai cha tìm cách phổ biến tác phẩm. Theo lời đề nghị của Đức ông Alfonso Carinci, thư ký Bộ Các Nghi Thức Thánh, nay là Bộ Phong Thánh, trong các năm 1945-1960, và cha Agostino Bea dòng tên, Viện trưởng Học viện Thánh Kinh Roma, cha giải tội của Đức Giáo Hoàng Pio XII, sau này sẽ là Hồng Y. Hai cha gửi lên Đức Pio XII 10 cuốn sách đánh máy của tác phẩm. Ngày 26 tháng 2 năm 1948, Đức Pio XII tiếp kiến hai cha và cha Andrew Chachin, bề trên của các vị. Đức Thánh Cha cho biết Ngài chấp thuận tác phẩm và khuyên nên công bố trọn vẹn, kể cả các lời tuyên bố rõ ràng đề cập tới các thị kiến và đọc cho biết, nhưng không chấp thuận lời tựa coi đây là một hiện tượng siêu nhiên. Theo lời khuyên của Đức Pio XII, bất cứ giải thích nào phải để cho người đọc. Ngài nói, các cha hãy công bố tác phẩm như nó là, không có lý do đưa ra một ý kiến về nguồn gốc của nó, ngoại thường hay là không, người đọc sẽ hiểu.
Cuốn 1 bắt đầu với lời giải thích của Chúa Giêsu liên quan tới mẹ Maria. Người ta có thể gọi Maria là con thứ của Chúa Cha. Chúa Giêsu ra lệnh cho tôi, hãy lấy một cuốn vở mới và chép trên tờ đầu tiên bài đọc của ngày 16 tháng 8. Trong cuốn sách này, người ta sẽ nói về mẹ. Tôi vâng lời và chép. Chúa Giêsu nói, hôm nay chỉ biết điều này thôi. Sự tong trắng có một giá trị lớn lao tới nỗi lòng dạ một thụ tạo có thể chứa đựng đấng không thể chứa được. Bởi vì mẹ có sự tong sạch tuyệt đối, một sự tong sạch lớn lao nhất mà một thụ tạo của Thiên Chúa có thể có. Ba ngôi rất thánh đã xuống đó với tất cả sự toàn vẹn của người. Ở đó, với cả ba ngôi, khép kín thực thể vô biên của người trong một khoảng không gian bé tí, người không bị giảm bớt chút nào vì tình yêu của Đức Trinh Nữ và ý muốn của Thiên Chúa đã làm giãn nở khoảng không gian này ra đến nỗi biến nó thành trời và tự bộc lộ ra với các đặc tính của người. Chúa Cha, với tư cách là tạo hóa, đã làm công việc của người vào ngày thứ sáu để có một người con gái thực sự xứng đáng với người, có sự giống giống với người cách trọn vẹn nhất. Dấu ấn của Thiên Chúa được in trên Maria rõ ràng đến nỗi, chỉ có người con đầu lòng của cha là ở trên người. Người ta có thể gọi Maria là con thứ của Chúa Cha vì sự trọn lành mà mẹ đã nhận được và biết bảo trì, vì phẩm giá của mẹ là hiền thê và là mẹ của Thiên Chúa, là nữ vương nước trời. Mẹ đến thứ hai tiếp sau con của cha, và đến thứ hai trong tư tưởng đời đời của người, bởi vì từ đời đời, người thỏa lòng nơi mẹ. Chúa Con cũng là người con cho mẹ, đã dạy mẹ nhờ mầu nhiệm ân sủng, chân lý của người và sự khôn ngoan của người, trong khi người mới chỉ là bào thai đang phát triển trong lòng mẹ. Chúa Thánh Thần, khi xuất hiện giữa loài người bởi một lễ hiện xuống trước kỳ hạn, bởi một lễ hiện xuống kéo dài, tình yêu trong người yêu, sự yên ủi cho loài người bởi hoa trái của lòng mẹ, sự thánh hóa cho loài người bởi việc làm mẹ của Đấng Thánh. Để tự bộc lộ cho loài người dưới hình thức mới và trọn vẹn, khai mào cho kỷ nguyên cứu độ, Thiên Chúa đã không chọn một tinh tú trên trời hay một lâu đài của một quân vương mạnh thế để làm ngai của người. Người cũng không muốn cánh của các thiên thần để làm bệ dưới chân người. Người đã muốn một cung lòng không tì vết. Eva cũng đã được tạo dựng không tì vết, nhưng bà đã muốn hư hỏng một cách hồn nhiên. Trong khi Eva sống trong một thế giới trong sạch, thì Maria sống trong một thế giới đồi trụy mà mẹ không ưng thuận, làm tổn thương sự trong trắng của mẹ, dù bởi một ý nghĩ nhỏ mọn hướng về tội lỗi. Mẹ biết sự hiện hữu của tội lỗi. Mẹ đã thấy những diện mạo khác nhau và ghê gớm nhất của nó. Mẹ đã thấy tất cả, cho tới điều khủng khiếp nhất, giết Thiên Chúa. Nhưng mẹ biết chúng để đền tội cho chúng và để đời đời là đấng thương kẻ có tội và cầu nguyện cho sự cứu rỗi của họ. Tư tưởng này là một lời giới thiệu cho nhiều thực tế thánh thiện khác mà cha sẽ thông cho con để củng cố cho con và nhiều người khác.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.